À, rồi cái đoạn sau, ngài kết tâm địa đây chính là lời của tất cả Phật thời quá khứ đã giảng, tất cả Phật thời vị lai sẽ giảng, và tất cả thời Phật thiên đều hiện tại đương giảng, cũng là pháp môn mà tất cả Bồ Tát đã học, sẽ học và đương học. Đó là cái pháp môn này, là cái pháp môn mà ba đời chư Phật đã học rồi là sẽ học và đương học. Đó là nói về cái nêu cái pháp môn tâm địa. Ta đã từng a trăm a tăng kỳ kiếp tu tập tâm địa này, do đó ta được hiệu Lô Xá Na. Tại vì đại chúng ở đệ tứ thiền mới đến hỏi ngài tu tâm địa gì. Cái này là có ngài Lô Xá Na nói là ta đã từng a tâm a trăm a tăng kỳ kiếp. Nhớ a tăng kỳ kiếp, một kiếp đây ta nói là cái đại kiếp, mà nói nếu tiểu kiếp á là một lần tăng một lần giảm là một tiểu kiếp. Mà tiểu kiếp là một lần tăng giảm như thế nào? Ví dụ như là Đức Phật là ra đời con người trung bình là bao nhiêu? Là 80 tuổi. Chết thì là 100 năm, thì giảm xuống 1 tuổi, còn lại là 79 tuổi. Cứ 100 năm mà giảm 1 tuổi thì bắt đầu, nếu bắt đầu từ 10 tuổi là cái số nhỏ nhất, 100 năm nó già tăng một tuổi, đó là 11 tuổi, rồi 100 năm nữa là 12 tuổi, cho tới tăng cho tới 84.000 tuổi là cao nhất. Từ 84.000 tuổi nó xuống, hạ xuống là 100 năm nó hạ 1 tuổi cho đến 10 tuổi, một lần tăng một lần giảm gọi là một tiểu kiếp. Đại chúng nha, một tiểu kiếp như vậy. Thành ra giờ nói Đức Phật Di Lặc nó đời thì còn là còn hàng gần cả tỷ năm, chứ không phải nói là Đức Phật ra đời không mấy. Dầu đó là nói như vậy, mà mình ngồi mình tính á, thì Đức Thích Ca ra đời cách đây 2.500 năm thì Đức Thích Ca tự biểu trưng cho 100 tuổi là con người chết. Thì bây giờ trung bình là 2.500 năm, thì chúng ta còn 75 tuổi trung bình, mà đang cái kiếp giảm, giảm xuống mà là 100 năm thì giảm 1 tuổi cho tới 10 tuổi. Nhớ tới 10 tuổi, 10 tuổi bắt đầu tăng lên cho đến 84.000 tuổi rồi mới là giảm xuống còn 80 tuổi Đức Di Lặc ra đời. Đâu giờ lấy viết mình cũng tính ra cũng đến triệu năm vậy, chứ không phải. Còn giờ Đức Di Lặc ra đời nó thị hiện cái ông bụng bự này kia nọ đó, bụng phệ đó, đó là gì? Là Bố Đại hiện ở bên Trung Quốc, chứ không phải nữa. Còn Đức Di Lặc cái kiểu đó không có, nhớ vậy. Nên đây là cái thành là Đức là Lai Lạt Ma mà là làm cái tượng Di Lặc ở Kushinara, ở chỗ Phật nhập Niết Bàn á, là không phải cái ông Bố Đại muộn phệ, không phải. Nếu mình thờ là thờ cái hóa thân của Bố Đại mà hóa thân của Đức Di Lặc. Các ngài thì không có mà trụ ở Niết Bàn, nhớ kỹ. Các ngài đi cái chỗ này chỗ kia để thị hiện, đó là cái thị hiện, chứ không ngồi yên một chỗ vì chúng sanh. Nên là cái đó đừng nói Đức Di Lặc mơ mốt mà ông thị hiện cái đó là cái bụng phệ là không phải đâu. Rồi lại nói là đời này hạ nguyên Đức Di Lặc ra đời, không có. Nó giặt ra đời mình tính là kiếp giảm, giảm còn 10 tuổi rồi tăng lên 84.000 rồi mới là xuống 80 tuổi là Đức Di Lặc ra đời, còn hàng tỷ năm nữa. Mà hiện giờ là Bồ Tát thị hiện rất nhiều mà mình không biết. Nếu mà thị hiện Bồ Tát mình biết là phải trốn, hay trốn. Cấp trước thầy kể những cái chuyện mà là cái ngày 17 tháng 11 là ngày của ai? Di Đà. Mà Di Đà này là cái ngày tịch của ai? Của ngài Vĩnh Minh. Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư á, là cái bậc mà tu tịnh độ cái tổ thứ dường như thứ 6, phải không? Ngài Vĩnh Minh. Tại vì ngay cái đó là cái ông con tịnh trưởng. Tịnh trưởng trong đó thì ông nghe nói là ngài ngài là ngài Vĩnh Minh, là ông cũng chưa biết là cái thị hiện của Đức Di Đà, có Đức Di Đà, mà ông có lại chỗ ông nó có bậc thánh tăng nào thị hiện không, mới chỉ ngài Vĩnh Minh mới chỉ lại chỗ ngài hành tu có đôi tay dài, cái đó là Đức Phật gì quá khứ ông thị hiện đó. Ha, thì cái ông này lên lợi ngay đó, ông đảnh lễ. Ha, đảnh lễ rồi là ngài hành tu, ngài nói về đảnh lễ là ngài Vĩnh Minh, đó là Di Đà thị hiện. Thôi rồi là ngài cái ông tỉnh trưởng đó, ông chạy về, ông quan chạy về ngài Vĩnh Minh, Vĩnh Minh tịch rồi. Tại ông kia nó chỉ Di Đà thị hiện lợi đó, đảnh lễ Đức Di Đà đi. Ha, thì Đức Di Đà là về tới đó tịch, thì ta lấy cái ngày mà tịch của ngài Vĩnh Minh, nó cho Đức Di Đà thì hiện đó là 17 tháng 11 để làm giết Di Đà. Đó đó, cái này phải biết rõ cái đó là cái giết Di Đà nó như vậy, nó ngày lấy ngài Vĩnh Minh để mà thị hiện của Đức Di Đà. Ha, rồi mà chạy ngài chạy lại ngài hành thu cũng tịch. Ha, thì nếu mà ta thị hiện độ sanh mà nó rõ tông tích mà chúng sanh mà biết rồi, ta lo ta trốn mất à. Cũng như thầy cấp trước thầy kể Hàng Sơn Thập Đắc đó, nhớ chưa? Hàng Sơn Thập Đắc là ở một cái chùa, và ở chùa Quốc Thanh này, nhớ thầy kể rồi chứ, có chưa? Ở cái tại vì cái chùa Quốc Thanh kêu Thập Đắc đó, là cái ông trụ trì của chùa Quốc Thanh, sáng ngày ông xách cái giỏ ông đi chợ, nhớ chưa? Đi chợ rồi ông thấy ở bên đường có tiếng con nít khóc, ông mới chạy ở lại đó, ông coi trong cái vỏ tre đó có đứa bé ai sanh ra bỏ đó, ông mới đem về ông nuôi, ông nói là để cha mẹ xin để trả lại, thì ông đặt tên là Thập. Thập Đắc là lượm được, đắc là được, thập là lượm, mà lượm được bên đường như vậy ông dễ nuôi. Ha, rồi ông nuôi hàng ngày như vậy, rồi cho làm điệu cạo cái chóp như vậy. Là mà bữa đó ngoài trước sân ông phơi đậu, rồi ông kêu cái chú bé này giữ giữ đậu, đừng cho chim chuột là nó ăn. Nhỏ là nó ham nó đi, nó là con nít mà 5-6 tuổi, 6-7 tuổi vậy, đánh đáo. Rủ mấy đứa nhỏ nhỏ đi đánh đáo, mà trước khi đánh đáo là rồi chỗ đó có cái miễu thổ thần, thờ thổ thần đó, ha, thì nhỏ này mới kêu ông ở giữ giùm tôi đi chơi một chút. Ha, thì cái ông đi chơi, nó nhỏ đi chơi về chim nó ăn ăn lúa ăn đậu đi, ông trụ trì ông la ông rầy rồi nhỏ này mới là xách cây roi lại ngay miếu thổ thần á, nó tại tôi đi chợ chút xíu tôi mượn ông giữ, sao ông giữ để là tôi bị rầy vậy. Nó lấy rồi nó đánh vô trong cái miếu. Tối cái ông thổ thần ông đến, ông trụ trì ông thưa, ông nói là bị cái chú Thập Đắc đánh con đau á, không tin ngày ra cái miếu nó còn 3 lần roi trong đó á. Thì cũng bình thường như vậy thôi, nuôi lớn lên. Lớn lên cái bữa đó cho làm cái thị giả, ở làm cái bưng trưa, bưng cơm, bưng thức ăn là cái bàn của dân thù để mà cúng. Thế thì ông leo leo lên trên bàn, ông bóc cơm, ông nhét vô trong miệng cái dân thù á, ông kêu ăn. Ha, thì trong chúng ta thấy như vậy cái mới đuổi xuống, nó là cái này lần này điên à, nó thần kinh à, không cho cúng gì nữa, cho bắt xuống dưới bếp á, rửa chén rửa bát rồi. Ha, là có một cái phòng tối dơ trong đó vậy. Thì lâu lâu có một cái ông ở núi Hàng, núi nó lạnh lắm, trên rừng núi Hàng, không biết tên gì. Ha, rồi mới là đi xuống hai người cầm tay ôm giỡn là tâm đắc vậy lắm. Ha, thì ta ở đó ta thường thường ta nói là khùng điên, hai người khùng vậy chứ không gì. Thì cái ông Thập Đắc này mỗi ngày ông cơm mà rửa chén rồi đổ xuống sàn nước, mà có những cái hộp cơm sót lại ở đường mương rồi ông mới lấy lên ông rửa, ông đổ vô uống ống tre, cất trong ống tre. Thì ông ở trên núi lạnh kêu Hàng Sơn á, Hàng Sơn là cái núi lạnh, cái tên không biết tên gì. Lâu lâu ông lấy xuống đây, ông lấy cái đó ông về ông ăn. Ăn rồi hai người này kia nọ là trững giỡn vậy, Thì một hôm nó có vợ của một cái ông quan đầu tỉnh rồi đó, bệnh ha, bệnh rồi là bao nhiêu lương y chữa không hết. Cái này thầy nói chưa, nói đầu tao không nói nữa, là chữa không hết ha, chữa không hết ha, không hết rồi là có ha, rồi có một một cái ông tăng khùng khùng á, ông đi ngang qua, ông nói muốn chữa hết thánh ta ra vậy là kiếm thánh tăng ở chùa Quốc Thanh á, chữa bệnh ra cho hết ha. Thì ông này nghe nói về thánh tăng như vậy thì ông có cái chiếu chỉ đến cái chùa Quốc Thanh nè, nó ngày mai quan đến viếng chùa thì ông trụng trì tưởng là sửa soạn phòng khách chánh điện rồi kỹ lưỡng, quan rồi thì tiếp vào phòng khách này kia nữa ha, thì chùa quét dọn sạch sẽ ha. Thì ông quan này xa giá đến không có vô chánh điện không ấy, mà đi thẳng xuống dưới bếp á ha, gặp mấy ông này đảnh lễ rồi ông Thập Đắc Hàng Sơn hai người mới nói là vậy là bại lộ rồi. Ông nói là Di Đà lẻo mép, cái ông mà chỉ nãy nó là Di Đà, ông thể hiện đó. Rồi hai người này nắm tay chạy mà hơi đi mất, chứ đâu dám ở nữa, ở cũng không làm gì được đó, bây giờ bà bại lộ rồi ha. Thì bây giờ ta mới tìm ra trong cái phòng mấy ông ở á, có viết những cái bài kệ, bây giờ cũng in lại thành cuốn sách kia, Hàng Sơn Thập Đắc Thi, là cái những cái bài thơ nói để mà dạy dỗ chúng sanh cách này cách khác, chừng đó mới biết mới đó là bậc thánh. Nhớ này, bậc thánh họ đóng cái vai là không biết được, như mình coi hát cũng vậy, mà người nào mà đóng khéo, đào kém mà đóng khéo cái vai đó ha, bây giờ là mình không biết được, chứ mình biết cái cô đó bao đóng cái vai đó mình đâu có coi đâu có hay, phải không ha. Thành là mình thấy đóng ông vua nó khổ quá, khóc mình cũng khóc theo, chứ thật sự đó đâu phải thiệt đâu. Nó ta đóng vai hàng Bồ Tát ra đời đây đóng đồ chúng sanh cũng vậy, mà chúng sanh mà biết rồi cái lo mà là trốn đi, chứ không dám ở, ở không có độ được nữa, ta biết rồi mà bại lộ rồi. Thì ý nó nghĩa như vậy. Thì bây giờ cái hàng Bồ Tát cũng xuống rất nhiều, họ đi độ sanh đầu này đầu kia mà không biết nha, không biết, nếu biết là thì coi như là phải trốn rồi. Thì Đức Phật có thiện nè, là ta đã từng trăm A Tăng kỳ kiếp tu tập tâm địa này, do đó ta được hiệu là Lô Xá Na. Đức Lô Xá Na nói ta trăm A Tăng kỳ kiếp tu cái tâm địa này. Cái tâm địa là cái tâm như là đất này vậy đó, là tâm đất mà ai đổ cái gì dơ cũng không buồn, mà ai đổ cái vật thơm cũng không có vui. Nhớ cái gì cũng được, cái gì nó cũng đổ trên đất mà đất đâu có buồn vui. Thì kêu chúng ta tu làm sao như cái tâm như đất như vậy, tâm như đất là sướng nhất. Nhớ là vậy, thì đâu có phân biệt, nó gọi là tâm địa. Chư Phật các ngài đem lời giảng của ta đây hầu mở con đường tâm địa cho thải chúng sanh. Thì Đức Lô Xá Na mới nói với ngàn trăm ức Thích Ca ở trên mỗi cánh sen đó, ông đem cái tâm địa này để truyền lại cho tất cả chúng sanh. Liền đó trên tòa Thiên Quang Sư Tử rực rỡ nơi thế giới Liên Hoa Đại Tạng, Đức Phật Lô Xá Na phóng ra những tia sáng. Trong tia sáng ấy có tiếng nói chư Phật đang ngự trên nghìn cánh sen báo, nói như thế này: các ngài thọ trì phẩm tâm địa pháp môn của ta đây, rồi từng tự đem giảng lại nghìn trăm ức Thích Ca, cùng tất cả chúng sanh ai nấy đều nên thọ trì đọc tụng nhất tâm văn làm. Đức Lô Xá Na mới đem những cái lời của ta đây nói với ngàn trăm ức Thích Ca quá thân á, trên ngàn cánh sen á, đem những lời ta đây là truyền lại cho ta cả chúng sanh ai nấy đều nên thọ trì đọc tụng nhất tâm vân làm, là nói từ cái thập pháp thú, thập chuyển dưỡng, thập chuyển can, thập địa tu những cái gì trong này, cái tu cái nhân tu á, đem lại truyền cho chúng sanh nó đem mà thực hành. Đó là lời của Đức Thích Ca, là lời của Đức Lô Xá Na nói. Sau khi lãnh thọ phẩm tâm địa pháp môn, chư Phật đang ngự trên nghìn cánh sen báo, cùng nghìn trăm ức Đức Thích Ca đồng đứng dậy rời khỏi tòa Sư Tử. Toàn thân của các ngài chiếu ra vô lượng tia sáng, trong mỗi tia sáng ấy đều hóa hiện vô lượng Đức Phật, đồng thời tung lên vô lượng hoa đẹp xanh vàng đỏ trắng để cúng dường Phật Lô Xá Na. cúng dường xong chư Phật từ tạ trở về. Đây là cách diễn tả ở thế giới Liên Hoa Đại Tạng. Khi mà dẫn chúng đến cái thế giới Liên Hoa Đại Tạng của Đức Lô Xá Na, thì coi như thấy Đức Lô Xá Na ngồi trên đài Liên Hoa, mà đài sen nó có một ngàn cánh, mà mỗi cánh của Đức Thích Ca mà phóng quang rực rỡ ở thời thế giới Liên Hoa Đại Tạng. Thế giới Liên Hoa Đại Tạng là một cái thế giới của báo thân Phật mà Đức Lô Xá Na đã ở. Rồi mới hỏi, Đức Lô Xá Na mới trả lời, rồi mới là Đức Lô Xá Na mới kêu ngàn trăm ức Thích Ca đem những cái lời ta nói đây truyền dạy cho tất cả chúng sanh ở các cõi, các ông trị gì. Thì riêng Đức Thích Ca mới là nhận cái lãnh cái phẩm tâm địa đó, bắt đầu mới trở về xuống cõi cõi Ta Bà này. Mà trước khi mà về trở xuống cõi này mới trải qua 6 cõi trời dục, rồi mới trải qua 18 cõi trời sắc giới. Mới cuối cùng Đức Phật Thích Ca mới là nói cái này ở cõi trời thứ 28. 28 là cõi trời sắc cứu cánh, là để nơi để tứ thiền. Mà trong cung của Mê Thiên La Thủ La Thiên Vương, là Đại Phạm Thiên Vương, là cõi cái cõi trời mà cao nhất trong 28 cõi trời. Vì cõi trời này là có cái thân, qua cái 4 cõi trời sau là không có thân, có cái thức thôi, là vô sắc giới, kêu là vô sắc giới, là không còn sắc nữa. Đó là 28 cõi trời. Dục giới có 6 cõi trời, sắc giới có 18 cõi trời là 24, vô sắc giới có 4 cõi trời. Hiểu không? Mấy Phật tử hiểu không? Nhớ mới biết đó không? Là phải là 28 cõi trời. Dục giới có 6 cõi trời là tứ thiên vương, đau lợi, dạ ma, đau xúc, quá lạc, tha quá tự tại. Rồi là từ cái sơ thiền là lên cõi trời sắc giới, là từ cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, nở 18 cõi trời mình sắc giới. Đó là nói về cái cõi trời dục giới sắc giới. Rồi thì Đức Phật Thích Ca mới là nhận rồi, mới sau khi lãnh thọ phẩm tâm điện pháp môn, chư Phật đang ngự trên nghìn cánh sen báo cùng nghìn trăm ức Đức Thích Ca đứng dậy rời khỏi tòa sư tử. Tất nhiên là rời khỏi cái chỗ cái tòa của Đức Thích Ca ngồi. Mỗi người đó và mỗi vị Phật đều toàn thân của ngài chiếu ra vô số tia sáng. Tại vì cái này là cái báo thân Phật nói, quá thân Phật nhận lãnh những cái lời nói đó để truyền lại cho tất cả chúng sanh. Đồng thời mới tung lên vô lượng hoa đẹp xanh vàng đỏ trắng. Trước khi mà rời, ngàn trăm ức Thích Ca mới tung những cái hoa sen lên cúng dường Đức Phật Lô Xá Na. Mà vậy Đức Thích Ca là báo thân, Lô Xá Na là gì? Là quá thân. Lô Xá Na là gì? Là quá thân. Mà quá thân với báo thân này là hai mà một. Nhớ, hai là một. Đó là báo thân Đức Lô Xá Na, mà muốn độ sanh phải hiện ra quá thân là Đức Thích Ca mới đi độ sanh. Mình nói là hai chứ là một, mà một cũng là hai. Đó. Khi rời khỏi thế giới Liên Hoa Đại Tạng, chư Phật vào chánh định thể tấm hay không qua quan, mỗi ngày trở lại chốn cũ với cội Bồ Đề nơi cõi Diêm Phù. Đó là coi như là đức riêng Đức Thích Ca cõi này mới trở lại cái cõi này. Mà trước khi mà trở lại cõi này là ông rảo tự tứ thiên vương, rồi cũng phải sanh lên đông xuất, rồi mới là đông xuất, rồi mới là trở xuống đây giáng sanh xuống cõi Nam Diêm Phù Đề, mới là nhờ vua Tịnh Phạn làm thân phụ, Ma Gia làm thân mẫu, chứ đâu phải bay như không trên không xuống đây được. Rồi là sau khi ra khỏi chánh định thống cư công qua quan, Đức Phật mới ngự trên tòa kim cương thiên quang dương và diệu quang đường mà giảng về thập thế giới hải. Thì cái này là Đức Phật bằng đầu tứ thiên vương, rồi mới là đao lợi. Rồi Đức Phật giảng pháp thập trụ nơi cung Đế Thích, bắt đầu tuần tự thành Phật rồi. Cái lúc nào cũng là Phật sự trên cái đường về, trên cái đường về để tứ thiền, trước khi rồi mới là trở về cái cõi trời Đao Lợi, cõi trời Đông Xuất, để mà thị hiện xuống cõi trời này. Thì trong cái thời gian đó thì Đức Phật mới là giảng thập trụ nơi cung Đế Thích. Đế Thích là cung trời nào? Cung trời nào? Cái Diệu Quang Đường và cái Thiên Quang Dương và Diệu Quang Đường này là của đệ cõi dục giới tướng Thiên Dương. Rồi đó là Đức Phật mới là đến cung Đế Thích để mà giảng thập trụ. Thập trụ cung Đế Thích này là gì? Tứ Thiên Dương Đao Lợi. Đao Lợi là cung trời Đế Thích, mà Đao Lợi này là cái cung, cái chỗ mà cõi trời của bà Ma Gia phu nhân khi mà sanh ra thái tử rồi 7 ngày sanh về cõi trời Đao Lợi là Đế Thích. Mà Đế Thích đây có cái từ ta gọi là Tam Thập Tam Thiên nha. Nó Tam Thập Tam Thiên á, đó là có 32 cõi trời nhỏ. Công Đế Thích là cái cõi trời thứ 33 ở ngay chính giữa, nhớ chứ không phải là 33 cõi trời. Đế Thích còn gọi là Tam Thập Tam Thiên, đó là 32 nước chư hầu, Đế Thích ngay chính giữa. Thì cái điều này có một bữa, một bữa là khi Đức Phật Thích Ca mà thị hiện xuống cõi Ta Bà này rồi, thì Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Mục Kiền Liên Ngài mới là bay lên ở trên cung Đế Thích Ngài mới nói là nhắc Mục Kiền Liên, Đức Thích Ca ra đời đang nói pháp ở cái cõi Ta Bà này, ông sao không xuống nghe pháp, báo cho Đế Thích là xuống nghe pháp. Thì Đế Thích mới nói với cái nước chư hầu, nói cái thị giả, nó chuẩn bị đi với ta xuống chỗ Đức Thích Ca nghe pháp, mà chờ lâu như vậy thì cái ông thị giả ông chưa đến. Khi mà ông đến rồi, Đức là Đế Thích mới nói với Ngài là Mục Kiền Liên, nói Ngài cũng thông cảm, cõi trời này nó vui dữ lắm, cái nước mà chư hầu của tôi đó là thiên tử nó kêu nó đến nãy giờ mà lâu vậy nó mới đến, nó không muốn rời vấn đề mà ngũ dục của cái cõi trời, thành Ngài cũng thông cảm cho trên này một chút. Nó thành mới có cái vấn đề mà Mục Kiền Liên mà đi tìm một cái ông lương y gọi là Kỳ Bà đó, khi mà chết rồi sanh lên cõi trời, lên cõi trời thì ở dưới này có một vị tỳ kheo bệnh mà không có thuốc gì trị được, mà ông Kỳ Bà là chuyên môn trị cho mấy thầy cũng như ở trong trong cung của vua Tịnh Phạn. Khi mà ông chết, ông sanh lên trển, thì ông này coi như là thần y. Thì Mục Kiền Liên mới dùng thần thông bay lên cõi trời tìm cái ông Kỳ Bà này, mà nên mà tìm rồi thấy Kỳ Bà đang ngồi trên xe, đang chơi với thiên nữ, đang chạy trên đường á, thì gặp Mục Kiền Liên, tại đệ tử Mục Kiền Liên, gật đầu rồi cả đi. Mục Kiền Liên chưa kịp hỏi thuốc men gì hết, nó đi đi. Mục Kiền Liên tức mình, nó mình lên có mục đích mình hỏi thuốc mà giờ chưa hỏi thuốc đi mất rồi. Mục Kiền Liên dùng thần thông bay theo chặn chiếc xe lại. Rồi lúc đó là cái ông Kỳ Bà nó mới là xuống xe mới đảnh lễ hỏi thầy đến có gì không. Rồi là mới hỏi ông tỳ kheo cái bệnh như vậy cần những cái thuốc gì. Rồi Mục Kiền Liên mới trách, nó tại sao tôi thầy của ông mà lên đây ông gật đầu cũng đi mất tiêu ông chưa làm lễ làm gì, chưa kịp tôi hỏi ông nói thầy cũng thông cảm, cõi trời nên vậy, không muốn một phút nào mà bỏ không á, tại nó vui lắm mà chạy đây nó mất cái vui đi. Thành Đức Phật mới cấm chúng ta không cho sanh về cõi trời, nhớ nha, sanh cõi trời tu không được, như cõi vô tưởng thiên đó là một ở trong bát nạn, mình sanh về đó không tu được. Tu dễ dàng nhất là sanh cái cõi Ta Bà này, 50% khổ, 50% vui. Còn cõi trời là không có cái gì mà buồn hết, là đâu có nhớ để mà tu. Thành đôi khi bình thường mình sướng quá đâu có nhớ tu, mà khi khổ bắt đầu nó mới nhớ niệm Phật, nhớ niệm Quan Âm, Thành ta nói là Quan Âm cái chỗ khổ do dưới biển dưới đầu là đầy đó, là chứ trên thường thường không có. Mấy chỗ vui không có Phật hiện cho đó, nên mình thường thường vậy. Thì đây mà nói là Đức Phật ghé ở trời cung Đế Thích để giáng thập trụ. Rồi là cầu cung Đế Thích giảng pháp thập hạnh nơi cung trời Diệm Ma. Từ cái tứ thiên dương đau xúc tứ thiên dương đau lợi dạ ma mới đau xúc của ngài Di Lặc ở, mới giảng thập hồi hướng nơi cung trời đau xúc. Mà cung trời đau xúc này được gọi là tịnh độ đau xúc, đại chúng nhớ. Cái tịnh độ có hai cõi, cõi của Đức Di Đà Cực Lạc á, cũng gọi là tịnh độ, nhớ vậy, mà là cái đà của Đức Di Đà. Rồi cõi đau xúc là của Đức Di Lặc, cũng thuộc về cõi trời, mà hai chia làm hai khu. Một khu nội diện là dành cho nhất sanh bổn xứ, ai mà còn một đời nữa trở đây độ thành Phật á, thì phải ở đó, cũng như Thái tử Tất Đạt Đa cũng phải ở đó, rồi mà từ đó mới giáng sanh xuống cái coi diêm phù này. Thì cái đó ai bắt cũng bắt buộc. Thì cái đó gọi là tịnh nội viện, đau xuất mà nội viện, đó thuộc về tịnh độ. Còn ở ngoài là coi như là ngoại viện, là lạc cái ngoài chư thiên ở ngoài. Thành kỳ đó là sư tử giác này với ngài vô ngài Thế Thân á. Ngài Thế Thân là em ngài Vô Trước, nghe mấy tên này nghe rồi phải không? Hai ngài, hai anh em là Vô Trước và Thế Thân mà bậc đại luận sư như vậy. Thì một hôm Thế Thân mới làm 100 bộ luận đả kích về Đại Thừa. Ban đầu tu theo Tiểu Thừa, rồi mới đả kích theo cái đả kích Đại Thừa. Sau này nhờ người anh là ngài Vô Trước á, mới giải thích về Đại Thừa, người em Thế Thân mới nhận được cái sự sai lầm của mình, đòi cắt lưỡi để mà chuộc tội. Tại vì xưa nay lấy cái lưỡi đó mà chỉ trích vấn đề Đại Thừa, rồi dân thấy cái lỗi lớn. Thì nói như vậy, ngày Vô Trước đó, ông cũng lấy cái lưỡi đó là ông chỉ trích Đại Thừa, thì bây giờ ông nên lấy cái lưỡi đó để mà tán dương Đại Thừa để chuộc tội, thì đâu có cần gì mà cắt lưỡi gì. Đó là cái ngày. Rồi sau ngày Thế Thân, ngày sắp tịch, ngày nguyện là tu sanh về đau xuất, cũng như sư tử giác á, hai cái người tu chung như vậy. Thì ngày Vô Trước, thầy cái này nói rồi phải không? Vô Trước mới dặn ngày Thế Thân, tại thầy thì dạy nhiều lớp không biết chỗ nào nói rồi, chỗ nào nói chưa. Nó là nhiều quá là không biết. Thành ra cái nào có rồi đó mình khỏi mất thì giờ. Nó nhiều chuyện để mình còn nói. Thì ngày Vô Trước á, ngày mới dặn Thế Thân, em mà sanh lên đau xuất rồi thì em trở xuống cho anh hay, anh em tu vậy, anh cho anh hay ở trển như thế nào. Thì là ngài sư tử giác với là đâu với ngài Thế Thân tịch thì ông anh là ngài Vô Trước dưới này chờ hoài 3 năm sau ngài Thế Thân ngài mới là trở xuống. Ngài Vô Trước ngài mới rầy trách, ngài nói tại sao mà hứa với anh là lên trển trở xuống cho anh hay liền mà là 3 năm như vậy. Mới nói là em sanh lên trển đảnh lễ Đức Di Lặc 3 lễ thôi, nghe một thời pháp xuống cho anh hay liền đó là 3 năm trời. Tại vì một ngày một đêm tứ thiên dương bằng mình 50 năm, đau lợi thì là 100 năm, mà rồi dạ mang 150 năm, đau xuất 200 năm, một ngày một đêm bên kia dưới này 200 năm như vậy, thì thời gian nó chênh lệch. Mà cái này coi như đại chúng dễ tin lắm. Mình coi báo chí mà ở cái thời gian ở trên mặt trăng á, nó dài hơn cái mặt đất này. Thì huống gì những cái cõi trời như vậy, đã chúng thấy chứ. Cái đó mình thấy là nó không có hư cấu chút nào. Rồi ngày Vô Trước ngày mới hỏi ngài Thế Thân sư tử giác đâu. Nói sư tử giác đã lạc vào ngoại viện chơi với thiên nữ, mê thiên nữ rồi, rất là sợ nha. Cái đó nói lên để chúng ta tu là không bảo đảm. Nhiều người thích sanh về tịnh độ cõi đau xuất mà sanh được vào nội viện á, thì nó đỡ Đức Di Lặc, gặp Đức Di Lặc. Còn ngoại diện là cõi trời thứ ba, như vậy là một, còn một trong bô sáu cõi trời dục là cõi trời hưởng ngũ dục như vậy. Thành ra là mới khuyên các vị tổ mình khuyên nên sanh về tịnh độ Đức Di Lặc bảo đảm nhất, bảo đảm nhất. Đó là chính phẩm như vậy. Mà có lỡ mà mình niệm Phật mình không tin, nguyện sanh nhưng mình không tin á, thì sanh vào cái biên địa. Nhớ nha, cái biên địa là phía ngoài, không nằm trong chính phẩm. Thì là được 500 năm như vậy mới được sanh vô trong đó thấy Đức Di Đà. Mà ta nói ở cái chỗ đó thì nó sung sướng hơn cõi trời. Thì 500 năm đối với mình nó sung sướng, đâu có sợ. Thì trong kinh cũng ví dụ như thái tử mà bị tội, nhà vua mới đài ra cái đảo, mà đài cái đảo đó không gặp vua cha và mẫu hậu, mà hưởng chừng vô ngũ dục lạc như ở trong cung vậy đó. Ha, mình vậy đâu có sợ. Nó là sanh về cái biên địa cõi cực lạc. Ha, còn nguyện sanh về đâu xuất không bảo đảm nha. Đó là chúng không bảo đảm. Sư tử giác mà tu như vậy mà rốt cuộc lạc vào ngoại diện thì rất là sợ. Ha, thành bảo đảm nhất là cái niệm Phật sanh về cõi cõi cực lạc Đức Phật Di Đà là bảo đảm. Tại vì cõi cực lạc Đức Phật Di Đà là ngoài ba cõi, đại chúng nhớ. Nghe những cái nhà khoa học nó nói vậy, là không, những cái lời Phật dạy chúng ta chưa tìm được, chứ không phải là không có, không tin. Nên ví dụ như Đức Phật đấy, ngoài là một hôm Đức Phật và hàng tỳ kheo ngồi ở dưới cây đêm trăng, Đức Phật mới chỉ lên trên bầu trời, mỗi vì sao như vậy là mỗi thế giới. Mà lúc đó đâu có làm sao khoa học có tin đâu. Thì gọi là rồi cái là Phật múc cái bát nước ở dưới mương lên nè. Phật nói là Phật quán nhất bát thủy bát dạng tứ thiên trùng. Một cái bát nước này có vô số con trùng, vi trùng trong trỏng. Mà đó cách đây gần 30 thế kỷ, làm sao có kính hiển vi mà thấy. Thành nên khoa học hoàn toàn. Thành khoa học mới nói là những điều Phật nói hoàn toàn là nó trúng. Thực tế là có chứ không phải là không có. Mà chúng ta khoa học chúng ta chưa tìm được thôi. Thành khoa học đó là Đức Phật diễn tả cõi cực lạc, ở thế giới cực lạc á, nào là vàng bạc lưu ly sa cừ. Thành để chúng ta lúc nào khoa học đi tìm cái cảnh đó, để tới cái cõi cực lạc, để mà thể nghiệm được cái này như là Phật nói. Nhưng mà làm sao khoa học mà là đi tìm tới đó được? Tại sao? Không bao giờ tìm được. Tại sao? Ai nói tại sao mà tìm không được? Đứng được ngoài ba cõi. Một cõi này muốn tìm còn không được, đây huống gì ba cõi. Tứ Thiên Dương cũng không chưa tìm được. Tứ Thiên Dương là ở lưng chừng của núi Tu Di, còn Đao Lợi ở trên đỉnh chót núi Tu Di. Ai về coi mở cái bộ mà nhiều quá dịp giải á, thì có kỹ về cái phần đó. Thì mình thấy là tu nếu mà niệm Phật cầu sanh về tịnh độ thì nên tịnh độ Đức Di Đà nha. Đừng có ham mà lên cõi mà đau xuất cõi cực lạ, cõi tịnh độ của Đức Di Lặc khó lắm, không được vào nội diện đó thì rớt ra ngoài nội diện, ngoại diện đó thì đâu là vui với thiên tử này. Thì là trời Diệm Ma giảng thập hồi hướng là nơi cung trời đau xuất giảng pháp thập thiền định, nơi cung quá lạc giảng thập địa, nơi cung trời tha hóa giảng pháp thập thập kim cang, tất nhiên là sáu cõi trời dục. Đức Phật từ thế giới Liên Hoa Đại Tạng mà mới trước khi mà xuống đây mới rảo từ qua sáu cõi trời dục, từ Tứ Thiên Dương Đao Lợi cho tới tha hóa tự tại. Rồi là ở cõi sơ thiền bắt đầu lên với nơi sắc giới nè, giảng về thập nhẫn, nơi cõi nhị thiền giảng về thập nguyện, nơi cõi tam thiền. Và sau cùng tứ thiền nơi cung của đại tự tại thiên dương, Đức Phật giảng phẩm tâm địa pháp môn mà thọ trước Đức Phật Lô Xá Na đại dở nơi giảng nơi thế giới Liên Hoa Đại Tạng. Thành cái bộ mà kinh Phạm Võng này Đức Thích Ca đã giảng ở nơi trong cung của Mai Thủ La Thiên Dương để tứ thiền là cõi trời thứ 18 cao nhất sắc giới. Còn kể nói kéo trời như vậy thì 24 cõi trời, mà riêng sắc giới là cõi trời thứ 18. về đệ tứ thiền. Đó là thì cái đó là một cái đoạn mà Đức Phật đã, Đức Thích Ca đã rời thế giới Liên Hoa Đại Tạng đi đến quả tứ thiền. Rồi cái đoạn sau, bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ lúc sơ khởi hiện thân nơi thế giới Liên Hoa Đại Tạng, rồi qua phương Đông tại cung của Thiên Vương diễn kinh Ma Thọ Quá. Mình kinh Ma Thọ Quá này là cái kinh mà giáo hóa chịu hàng phục của loài ma, ra kêu là ma chịu cái sự giáo hóa của Đức Phật. Sau đó ngài giáng sanh nơi Nam Diêm Phù Đề tại nước Ca Tỳ La, vua Bạch Tịnh là thân phụ, hoàng hậu Ma Gia là sinh mẫu, nhũ danh của ngài là Tất Đạt Đa. Bắt đầu đây là nói tắt, chứ ông Phật nào mà ông giáng sanh trước khi xuống đây á thì ông phải ở cõi trời Đâu Xuất, cõi trời Đâu Xuất mà mới lựa ai là cha mẹ của mình được, cõi nào mà nên sanh ra, cái gì vua nào đó mới lựa, rồi mới là bắt đầu mới là giáng sanh. Giáng sanh mới đây mà là cái Đức Thích Ca mới lựa cái nước Ca Tỳ La, tất nhiên là Ca Tỳ La Vệ. Vua là Bạch Tịnh, là Tịnh Phạn Vương á, và hoàng hậu Ma Gia tên của ngài là Tất Đạt Đa, xuất gia 7 năm, 30 tuổi thành đạo. Hiệu ngài là Thích Ca Mâu Ni. Thì nó 73 mình là Đức Phật đi dược thành xuất gia là tu tìm đạo này, cái tu á là sau đây có là 7 năm, mà nói là 11 năm, 5 năm tìm đạo, 6 năm khổ hạnh rồi mới là đắc đạo với cội bồ đề, mà đây có 7 năm. Ra đây là nói là Đức xuất gia 7 năm, 30 tuổi thành đạo. Cái này mình giải thích ra ai giải thích được, mà thường thường mình nói là 6 năm tầm đạo, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh là 11 năm, chứ đây nó có 7 năm à. Thì cái đây có nghĩa rằng là 5 năm tìm đạo chưa phải là tu, nhớ dược thành xuất gia chưa phải tu. Hỏi người này hỏi người kia rồi đủ thứ rồi, cái là thí dụ như là hỏi cái pháp môn đó rồi cái thực hành một cái thời gian ngắn và cái hết cái pháp môn nó không còn đâu nữa mà tu nữa, thành ra cái tu này dược hơn nữa, cái bỏ đi cái tìm ông kia đủ thứ như vậy, trải qua 5 năm tìm đạo chưa phải gọi là tu, bắt đầu mới là 6 năm. Cái qua bắt đầu là năm thứ 6 rồi bắt đầu mới tu. Thì ví dụ như nói về là tu 6 năm như vậy á, thì tại sao 49 ngày ngồi dưới bồ đề, rồi trước đó còn tắm còn giặt còn xin bát sữa của Su và ta, cộng lại lần lần như vậy thì ta cộng trọn thêm năm nữa là 7 năm, nhớ thêm 1 năm nữa với 6 năm khổ hạnh nữa, tự nhiên là cái đó mới kể trong cái thời gian mà tu dụng công. Tu khổ hạnh mới là dụng công, còn kia mới hỏi đạo là chưa có dụng công. Đại chúng nhớ, hỏi đạo rồi là không thấy hợp rồi bỏ, ta trải qua 5 năm như vậy. Đó là ta không kể trong này, mà ta nói 30 là 7 năm xuất gia, 7 năm 30 tuổi thành đạo. Là nói cái thời gian mà tu của Đức Thích Ca. Rồi từ Bửu Tòa Kim Cương qua quan nơi đạo tràng Tịch Diệt, nhận đến nơi cung của Đề Đại Tự Tại Thiên Vương, trong 10 nơi ấy Đức Phật tuần tự ngự đến thuyết pháp. Lúc đó nhân xem muỗng tràng mành lưới của Đại Phạm Thiên Vương, Đức Phật vì đại chúng mà giảng kinh Phạm Võng. Nó trải qua 6 chỗ cõi trời dục giới rồi, từ nói về cái thập trụ, thập hạnh, thập hướng vân vân, cho đến sơ thiền, tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Ta nói mà là mấy chỗ như vậy mới cuối cùng rồi mới đến cung của Đại Tự Tại Thiên Vương, là cái trong tứ thiền cao nhất trong đó, mới mà rồi là tuần tự ngự đến nói pháp. Mà khi xem bửu tràng mành lưới, cái mành lưới của đại phạm thiên dương treo những cái màn, cái tấm rèm. Rồi là Đức Phật mới vì đại chúng mà giảng kinh Phạm Võng, mới ví dụ này những cái lỗ lưới đó, Phạm Võng những cái lỗ lưới đó là nó khác nhau, chúng sanh cái nghiệp chúng sanh cũng vô lượng là khác nhau như vậy. Đó là cái duyên khởi, cái nguyên nhân mà nói kinh Phạm Võng này. Thôi tới đây là mình kỳ sau học tiếp ha. Hết giờ rồi. Thôi đây là thầy để trả lời những câu hỏi này, hỏi gì đây? Lúc con mới biết vào đạo, con có quy y với một thầy đã pháp danh cho con, rồi sau này con thấy đạo tràng Pháp Hoa chuyên trì tụng Pháp Hoa, con rất tâm đắc nên con theo đạo tràng Pháp Hoa và nhận pháp y pháp pháp danh mới Hòa Thượng Lê Tý Quảng truyền trao. Vậy ngày nay con có hai pháp danh, con có biết nhận pháp danh nào? Thì cái này nó hỏi là trước đã có quy y rồi mà giờ sau này mới là có cái duyên với đạo tràng Pháp Hoa của Hòa Thượng Trí Quảng, rồi theo đạo tràng Pháp Hoa nhận pháp y và cho cái tên pháp danh, bây giờ biết xài pháp danh nào. Thì hai pháp danh đó mình thích pháp danh nào thì cứ mình xài pháp danh đó nấy vậy thôi, chứ là cũng không có ngại gì. Mà thắc mắc có một vị U Bà Ta Di đã làm lễ xuất gia chỉ được 3 hôm, nhưng vì lý do và duyên phận nên đã hoàn tục. Vậy con có kính hỏi thầy, vị này có cần làm lễ xả giới không? Cuối cùng thì và cái vị này mà xuất gia mà có thọ giới chưa? Nhớ, xuất gia có thọ giới chưa? Nếu xuất gia thọ 10 giới sa di thì mới là xả giới. Thành là khi chúng ta học luật hôm trước là chúng ta mà thầy cũng có nói về cái xuất gia nha. Đệ tử Phật có 2 chúng, một chúng xuất gia, một chúng tại gia. Nếu mà không có thọ 10 giới, dầu mình ở chùa cạo tóc, ăn chay, mặc áo pháp, nhưng không thọ sa di chưa gọi là xuất gia. Nhớ, chưa gọi là xuất gia, mà gọi là gì? Cận trụ. Còn ở ngoài vô gần gũi mấy thầy mình công quả, đó là cận sự. Khi mà thọ 10 giới mới gọi là xuất gia. Tại vì sao? Thầy nhớ cái chỗ phân tích nè. Nếu mà 5 giới là cái giới thứ 3 không được tà dâm, chẳng những người chơi đó loài vật gì đó là cái hạnh dơ xấu dậy. Nhớ cái chỗ này. Còn 10 giới là giới thứ 3 là cái giới cấm tuyệt về vấn đề dâm dục, vì dâm dục là cái nhân sanh tử luân hồi, vì thế người xuất gia phải dứt hẳn. Nhớ, nó khác hơn chỗ đó. 10 giới là giới thứ 3 cấm dâm dục vì cái nhân sanh tử luân hồi, còn cái tà dâm là cấm tà dâm mà cho chánh dâm. Nhớ cái chỗ này, thành chưa phải là xuất gia. Thành là khi mà xuất gia thọ 10 giới rồi mới gọi là xuất gia. Nên là chúng nhớ, nó là xuất gia là nó vậy á. Thành nếu mà có thọ sa di thì phải xả giới, nó thọ rồi phải xả giới, tại vì cái đó mình thọ giới xuất gia. Là Bồ Tát Sơ Nhân, Bồ Tát Sợ Nhân chúng sanh sợ quả, tụng kinh Pháp Hoa học pháp Bồ Tát được phước báo gì? Thì cái đầu Bồ Tát thì sợ nhân, mà chúng sanh thì sợ quả. Bồ Tát thì sợ nhân nên không dám làm cái nhân xấu, thì cái quả xấu ở đâu đến? Còn chúng sanh mình thì sợ quả, còn tha hồ đi trộm cắp mà chỉ tới ở tù rồi than. Nhớ nha, nó than. Thì coi như là chúng sanh thì sợ quả, không chứ không có sợ, không có sợ nhân. Mà quả thì sợ, mà cái nhân cứ không sợ nên tha hồ mà gây. Tới cái quả thì ngồi đó khóc. Đó vậy. Tụng Pháp Hoa học pháp Bồ Tát thì được cái phước báo coi như là bực báo vô lậu. Mới nhớ. Còn mình bố thí cúng dường làm việc thiện là phước báo hữu lậu mà thôi. Cái này là có cái trí tuệ mà thực hành theo đó, học pháp và thực hành, hay là mình Bồ Tát, hay là mình tụng kinh để thực hành theo đó, chứ không phải học để mà có đọc để mà có lấy bộ nha. Nó tu tụng được 2-3 bộ Pháp Hoa cho nó nhiều tính vậy thôi, không phải. Chứ học phải thực hành theo đó. Phật Thích Ca sao về theo khi nhập Niết Bàn có về cõi Cực Lạc không? Thì các ngài nó cực lạc hay không cực lạc thì có vậy thôi. Thành ra thầy nói là cái niết bàn của cái Bồ Tát thì là gì? Có cái tên của niết bàn. Cái niết bàn của Thinh Văn thì gọi là gì? Hữu dư y, vô dư y niết bàn. Còn niết bàn của Bồ Tát là gì? Vô trụ xứ niết bàn. Ở hàng Bồ Tát không có chỗ nào mà không niết bàn. Nào thì dâm phòng tủ tứ giai vi thanh tịnh đạo tràng. Các ngài chỗ nào cũng là đạo tràng, cũng là niết bàn của ngài. Thì ngài nó cực lạc niết bàn đó là một chứ đâu có khác. Không có chỗ nào mà không không có niết bàn của ngài. Thế thì cái kỳ này đi Ấn Độ đó là không có đi tứ động tâm mà đi cho thăm gặp Đức Lạt Lai Lạt Ma. Mà có cái mà nó hay nha. Lên gặp hai ông hòa thượng. Hai ông hòa thượng năm nay 90 mấy tuổi mà rất đẹp. Lúc ở Tây Tạng á, Đức Lạt Lai Lạt Ma coi như là trốn qua bên Ấn Độ. Thì hai ngày kia bị bắt, bị Trung Quốc nó bắt, bắt nó hành hạ. 10 mấy năm bỏ tù rồi mới thả về mới qua bên La Lam Ra La gặp Đức Lạt Lai Lạt Ma. Đức Lạt Lai Lạt Ma mới hỏi thầy, mấy thầy ở 10 mấy năm trong tù Trung Quốc bắt như vậy, mấy thầy có sợ không? Nhớ hỏi mấy thầy có sợ không? Mấy thầy mới nói là tụi tôi không có sợ gì hết, mà có sợ một điều thôi. Lạt Lai Lạt Ma hỏi sợ điều gì? Nó sợ là mất cái tâm từ bi. Đại chúng nhớ nha, không sợ mất thân, không sợ mất gì hết, mà mất cái lòng từ bi. Nhớ, mất cái lòng từ bi. Mà nếu mà chúng ta mất cái lòng từ bi không thành Phật được. Chứ không phải mình sợ là mất mạng, rồi mất tài sản, mất nhà cửa, không có. Mất lòng từ bi đó, người tu nói như vậy. Đại chúng nhớ cái đó là cái mà rất hay. Cái lòng từ bi khó kiếm, mình nhan nhúm như vậy, cái lòng từ bi nó, cái tâm bồ đề của mình nó nhan nhúm vậy mà mất. Ví dụ mình khởi cái tâm thù, coi như mất lòng từ bi. Cả một vấn đề đại chúng khó lắm chứ không phải dễ. Đó là nói vấn đề. Tại vì cái phái của cô Lạt Lai Lạt Ma là phái cái Đại Thừa, nên là Kim Cang Thừa thuộc về Đại Thừa chứ không phải là phái của Thinh Văn. Còn cái này nè, mà con có đọc trong kinh Vị Tằng Hữu, trong đó có đoạn Phật bảo Vua Ba Tư Nạc tu tập thu thập thiện phải có hạn trong ba thời. Thời thứ nhất là sáng sớm đến bữa ăn ngọ gọi là thượng thời. Thời thứ hai là ăn cơm xong một bữa gọi là trung thời. Thời thứ ba đi một bước là hạ thời. Là như thế nào? Ba thời này chỉ con có thể là hành trì. Cái này là chia ra trong kinh Vị Tằng Hữu á, thì Đức Phật có nói là tu thập thiện, cái thời thứ nhất là sáng sớm đến bữa ăn ngọ gọi là thượng thời. Tất nhiên mà cái tâm của mình, như trong cái thời mình chia ra thượng trung hạ, buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều, mà còn ba thời đều mình là hành thập thiện, chứ không có thời nào mình không hành. Nhớ nha, trong cái chia ra trong ba thời như vậy, thì trong cái đó có nói rõ. Thí dụ này, từ sáng sớm đến bữa ăn ngọ gọi là thượng thời, là cái thời trước á. Thời thứ hai là ăn cơm xong rồi một bữa gọi là trung thời. Thì cái này Đức Phật kêu là chúng ta trong ba thời gian, như là cái trong đêm Đức Phật kêu chúng ta là đầu hôm là phải là ngồi thiền niệm Phật tu tập, rồi cuối đêm cũng là hành trì. Chỉ giữa đêm là mới tiêu tức. Tiêu tức là gì? Là nghỉ ngơi. Trong ba thời đó, còn mình có thời nào mình cũng có thể mình ngủ được hết á. Mình bỏ thời khóa. Tất nhiên hai thời đều tu, một thời ngắn để mình hành trì, để mà mình dưỡng cái thân này mà thôi. Thành là suốt đêm mà mình không ngủ thì không thể giữ được cái thân này. Thành tạm thời giữ cái thân này tu, mà phải là hành trì nhiều. Ý là vậy, chia ba thời trong kinh Vị Tằng Hữu, ý là ba thời á. Vì ở nhà thường thường mình tu mình cũng nên vậy nha, mình cũng chia ra thời khóa hẳn hoi. ha, mấy giờ mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình ngồi thiền tới mấy giờ đó, cái thời khóa giờ mình chia ra mà ngủ thì nó rất ít thôi. Thầy thường thường thầy nói, cái khoa học thì nói, thầy nói là khoa học nó ngủ một ngày ít lắm 7-8 tiếng hay là 6-7 tiếng. Nhưng mà nếu cái mình mà tu á, ngủ kiểu đó là không có thời gian. Rồi ăn, đại chúng thấy coi này, ngủ nếu 7-8 tiếng á, rồi nội đi cầu, đi vệ sinh không, còn một ngày 1 tiếng đâu có đủ. Nào tắm, nào giặt, rồi nào ăn, nào khách, nào nói chuyện, nào đoạn hồi đó, thời gian không có gì hết nữa. Đó thì phải bớt lại, bớt cái thời gian dòng ở ngoài. Thành Đức Phật kêu chúng ta phải sống rất là đơn giản để có thời gian mình hành trì. Ngủ cũng rất ít, ăn cũng là rất đơn giản để không có cầu kỳ mất thời gian. Cái thời gian 3 giảng 6 ngàn ngày đối với mình là rất là ngắn. Nó mới nhìn qua nhìn lại đó là đã già rồi, nó đã vô thường đến rồi. Cả một vấn đề ý nói trong này chia ra như vậy. Thôi nghĩ á.
Chúng sanh vô biên.